Năm 2009, chồng con có mua một con rắn dài khoảng 1 mét, màu xám, về nấu cháo, cả nhà cùng ăn. Ăn xong 2 hôm sau, chồng con đột tử chết, mới có 48 tuổi. Từ đó gia đình con rất khổ. Con trai con là Nguyễn Vũ Hiếu, sinh năm 1991, đã bị bệnh 5 năm rồi mà không khỏi. Con xin thầy cứu gia đình con, phải làm thế nào để con của con được sống? Cháu đã lấy vợ có 3 con lớn, 10 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi. Tất cả chúng con cùng ở dòng họ Nguyễn Vũ lúc nãy đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, con rắn nó cũng có gia đình. Con rắn nó cũng ham sống và sợ chết như con người chúng ta thôi. Mà con rắn, có những con rắn nó cũng biết tu, thậm chí nó tu thành gì? Thành tinh đó, mọi người gọi là tu thành tinh. Mà thậm chí có con rắn tu đúng chính pháp, nó còn thành chính gì? Thành chính quả, nó được sinh về cõi trời, cõi người, thậm chí là cõi Phật đó các quý vị. Chúng ta có nhìn thấy đâu đó có một số bức ảnh mà Đức Phật ngồi thiền và con rắn hổ mang Chúa che ở trên đầu cho Đức Phật không? Đấy, đó gọi là thần Na Già La, Long Vương, thần Na Già La, thần Na Già, gọi là thần rắn đó. Xin thưa các quý vị, rắn cũng là loại một loại gì? Đặc biệt là loại rắn như là hổ mang Chúa. Một số loại rắn này, nó cũng có linh tính rất cao. Mà thậm chí là gì? Rắn còn biết trả thù nữa. Một câu chuyện ở dưới thành phố Hải Phòng hơn chục năm về trước. Nếu mà đây có ai là Phật tử Hải Phòng và dân Hải Phòng, cũng có thể nghe thấy câu chuyện đó. Một cái huyện, không biết huyện An Dương hay huyện gì ở Hải Phòng, mà nó có một cái xã, có một cái thôn, có một cái quả đồi. Trên đồi đó thì một hôm thì có cái tin là trên đồi đó có kho báu, có của báu. Người xưa người ta giấu ở đó. Cho nên cả xóm, cả thôn sang đi lên thi nhau đào. Thì có một người tự nhiên đào để con rắn hổ mang Chúa rất là to, hàng yến cơ. Thế là về cả xóm đó gì? Nhậu với nhau. Giết con rắn đó và ăn nhậu với nhau. Ăn nhậu xong thì bắt đầu từ hôm sau trở đi thì mấy tháng trời, cả năm trời. Cái xóm đấy đặc biệt con trai. Những người giết rắn và ăn thịt rắn, uống rượu, chết gần hết. Chết mấy chục người cơ mà. Ngày đó báo chí họ bảo, họ đăng, họ đưa. Mà thầy là người đọc thấy ở trên báo, mà báo chính thống chứ không phải báo mạng ngày như bây giờ nhé. Ngày đấy là báo viết, báo chính thống thì là báo của nhà nước đó. Viết về thực hư cái chuyện gì? Cái chuyện tâm linh rắn thần trả thù ở tại gì? Tại Hải Phòng đó. Ngày đấy thầy đang đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, đọc thấy cái bài báo đấy. Và hỏi mấy thầy cùng học ở dưới Hải Phòng, hỏi có đúng không? Các thầy bảo có câu chuyện đó. Thế hỏi các sư không đến làm lễ, bảo sư cũng một số thầy đến làm lễ rồi nhưng không được. Và các thầy đến làm lễ về là gì? Ốm đau liền triển ra, cho nên là lần sau các thầy bảo đến cho làm lễ cho cái xóm đó các thầy thì cũng tránh, tùy cách tìm chỗ khéo các thầy không đến nữa. Không chỉ không khỏi mà lại còn gì? Các thầy còn ốm đau hay còn chuyện này chuyện nọ nữa, cho nên các thầy cũng tránh. Thế thì tôi nói thế bây giờ không có phương pháp gì để giúp cho họ, bảo có. Họ cũng đến họ hỏi Hòa Thượng là trưởng ban mà. Thế Hòa Thượng Thích Quảng Tùng ấy. Thế các thầy bảo là thì Hòa Thượng cũng hướng dẫn cho họ cách để về để làm cái lễ. Bây giờ làm cái lễ phải cả cái gì? Cái thôn đó phải cùng nhau đóng bè tập phúc ấy, để sắm một cái quả lễ chung để mà lên cái đồi đó mà làm lễ để sám hối. Và phải mua gì? Phải mua rắn á, giết hổ mang chúa, thì bây giờ phải mua gì? Mua hổ mang chúa, phải giết một con, nhưng bây giờ phải thả gì hàng gấp á, chục thậm chí gấp trăm lần á, để làm lễ phóng sinh á. Và làm lễ sám hối thì mới an được. Thế sau cái vụ đó thì một thời gian sau thì lại thấy đọc báo là gì? Dân làng đã làm lễ sám hối và đã gì? Đã được an. Đấy, thì tôi thì đọc báo thấy và cũng hỏi các thầy á, nhưng không biết các Phật tử Hải Phòng thì có biết những câu chuyện đó không? Nhưng mà ngày xưa tôi đọc báo và có học với mấy thầy thì mấy thầy bảo có cái câu chuyện, chuyện thật luôn. Và đích thân thầy cũng được chứng kiến một cái câu chuyện, một cái ông làm ở trên một cái bộ ngành của chính phủ, được người ta tặng cho một cái bình rượu rắn, con rắn hổ mang to như cái tay này này, dài mấy mét, nó cũng phải hàng yến, hơn yến, quận trong cái lọ thuốc, lọ rượu thuốc là to. Và hôm ông có khách, ông mới lấy ra ông uống, ông tiếp khách ông uống. Uống xong nó nổi gì? Nó nổi phát ban và nó ngứa. Mà ngứa chữa thì chữa đến nửa năm trời không khỏi. Đi các bệnh viện gặp các giáo sư về da liễu rồi ấy không khỏi. Thế cái năm đấy năm 2011 hay 12 gì đó, khoảng năm đó. Thầy nhớ là ngày đó chưa có nhà pháp hội này. Thầy đang ở trên chùa Tản Viên. Gia đình có người mách lên đó gặp thầy. Qua câu chuyện là nói với thầy bảo về bây giờ phải làm cái lễ sám hối và phóng sinh. Và đem cái bình rượu rắn đó lên để về làm lễ xong để chôn ở trên chân núi của chùa Tản Viên. Chôn ở trên đấy. Chôn là làm lễ xong thì chôn làm lễ quy y sám hối rồi chôn cái con rắn đấy. Và phải ông phải phát nguyện từ giờ trở đi không được gì, không được cất rượu rắn ở trong nhà và không được uống rượu rắn nữa. Có thể vẫn uống rượu nhưng mà uống rượu trắng, uống rượu thuốc, uống rượu gì sâm panh hay rượu gì đó thôi, chứ không được uống rượu đâu. Rượu ngâm rắn, rượu ngâm ba thuồng luồng cái gì đó nữa, có nghĩa là cái rượu mà liên quan đến ngâm các loại chúng sinh thì ông đừng có uống nữa. Ông phát nguyện được như thế thì thầy làm lễ cho ông. Lúc đó ông cái bệnh bỏ sử, ông ấy ngứa, ông gái khẩn khật trước mắt mình, thì lúc đó đương nhiên là phải gì, phải nguyện thôi. Thế mà không biết là như thế nào, tâm linh ra sao thì mình cũng không mắt thấy tai nghe được. Lễ xong ông ấy ngày đó ông mua phải mười mấy con rắn hổ mang chúa, cũng to, con to cũng phải con to nhất phải bằng cái này. Ông cho vào cái lồng, cái tải mang lên nó phì phò, mình nhìn cũng ghê. Lễ xong đem thả, mình bảo mang ra tít bên ngoài đền chung ấy, ở ngoài bên ban ngoài bên xe để thả, không có thả gần ở trong chùa, sợ rằng ấy, nó ở gần chùa đấy tối lại nó lại bò vào gần nhà đi, các Phật tử đi lại mắt nó nhắm mắt mở lúc nó buồn ngủ lại dẫm vào nó cắn cho thì lại tội nhá. Cho nên bảo mang xa ra một tí, vẫn thả trên Tản Viên cho xa tí. Các vị biết là lễ xong một cái, về nhà 2-3 ngày sau, ông gọi cho thầy, ông bảo thầy ơi, đúng là trong Phật Pháp trước đây tôi không tin, nhưng sau khi nghe thầy nói tôi cũng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng làm lễ xong về tới nhà tôi hết ngứa ngay. Qua 3 ngày 3 đêm người tôi vết ngứa trong tôi nó đã gì? Nó bắt đầu khe lại, nó không còn ngứa và nó đóng vảy hết rồi. Cứ như thế này thì chắc nửa tháng là tôi sẽ gì? Khỏi hết thôi thầy ạ. Đấy, mà quả thật ông khỏi thật các vị. Cho nên là chúng sinh bệnh thì chúng ta phải tìm cách để chữa bệnh cho chúng gì? Chúng sinh. Từ ngày đó tới giờ thì cứ thỉnh thoảng lại lên gì? Lại đưa cả nhà lên, gọi là lên thăm sư phụ. Lên lần nào cũng có mấy cân táo ngon để cúng sư phụ. Lúc thì bảo là con trai nhà con chuyển từ bên gì? Bên Đức về, thì cháu nó đang đi học ở bên Đức. Lúc bảo cháu nó gửi tận bên Đức về để biếu thầy. Nhưng không biết có phải là cháu nó gửi thì bên Đức về để biếu thầy hay không, hay là ông ra ngân hàng siêu thị ông mua, ai ra siêu thị ông mua cho nên ông gì? Ông nói thế mình không biết. Nhưng mà có nghĩa là từ ngày đấy là gia đình rất thành tâm, thậm chí là còn cho cả vợ thờ một cái ban Phật tại gia và suốt ngày tụng kinh niệm niệm Phật nữa. Và đích thân thỉnh thoảng ông cũng lên, lên lạy Phật và lên xá Phật, thay nước cúng Phật nữa. Ấy như vậy có phải tốt không? Tốt mà. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi, thầy khuyên rằng cũng làm một cái lễ gì? Phóng sinh rắn. Làm cái lễ phóng sinh rắn đi. Đấy. Phóng sinh xong rồi sám hối đi. Mua lấy con rắn hổ mang chúa. Cái này thì phải mua rắn tự nhiên. Gặp thì mua. Mà bây giờ hình như bây giờ cái này họ cấm đấy. Nhà nước họ cấm đấy. Vì hình như vào loại động vật sách đỏ hay sao ấy. Ngày xưa là ở bên gần gì bên Bát Tràng Gia Lâm hay cái gì cái làng nuôi rắn á, thì họ còn nuôi bán không, bây giờ nhà nước còn cho nuôi không, pháp luật còn cho nuôi, còn nuôi thì bán không. Ngày xưa muốn cái rắn này sang đấy là có hết, nhưng mà nếu mà mình phải gặp được ấy, gặp được họ, người ta bán, người vô tình người ta bán ở dọc đường mà mình mua được là tốt nhất, vì là vô tình như thế mà mình gặp mình mua được thì không chỉ rắn chúa đâu, rắn gì cũng được, thì vô tình làm được cái đó thì cũng được. Đấy, hoặc là rắn, hoặc phóng sinh thêm gì, thêm rùa, tức là gì, tứ linh, long ly quy phượng đó, đó thì cũng ổn vậy. Và về cũng chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà tu tập đi một thời gian sau thì nghĩ dần dần cũng sẽ gì, ổn thôi. Mỗi khi tụng kinh xong ở trên ban thờ 3 hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước đó, thì chén ở giữa lấy mà vẩy nhà cửa, còn các chén còn lại thì đem cho con nó uống. Và bây giờ nếu mà ngứa ngáy đó thì đang có cái vừa khấn Phật vừa lễ Phật cả ngày hôm nay này, xong rồi khấn Phật xin cái thuốc, xin củ bạc hà về cho con nó uống. Vì hôm trước cũng có một bác làm ở ban tổ chức trung ương đến nói với thầy, con vừa uống có hơn một tháng thôi, tất cả cái bệnh nấm của con trên người của con hết sạch sành xanh, tức là bệnh ngứa. Bác bảo mỗi khi mùa nóng đến con nó ngứa, nó dạo dực, nó khó chịu, mà đầu của con nó ngứa, thậm chí là nó rụng gần hết cả tóc. Thế mà bác bảo con vừa uống có 2 tháng thôi mà con hết sạch ngứa, da con nó lành lặn rồi. Vén áo lên cho thầy xem, sạch sẽ rồi, không còn gì nữa. Và bác nói là một đặc biệt là con giới thiệu cho cái đứa em của một cô bạn của con bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mà sắp sửa chết rồi. Bác sĩ bảo đi về để chuẩn bị thôi. Di căn giai đoạn cuối mà người thì nó di căn tứ tung hết rồi. Thân thể nó mọc lên cái cục, đầy cái cục như cái nắm tay, như cái chén rồi. Đầy ra rồi. Thế con bảo đứa bạn con là thôi đi, thầy nói trên chùa có củ bạc hà đấy, lên để xin lễ Phật xong để xin cho nó uống xem còn nước còn tát. Thế đem về cũng lên lễ Phật thành tâm và xin cái củ bạc hà về cho cái cô em cô uống. Bảo là uống được khoảng 20 ngày thì nó khỏe dần ra. Uống khoảng tháng rưỡi 2 tháng đi khám lại thì khỏe mạnh rồi, tất cả những cái cục nó nổi lên khắp người, không còn một cục nào nữa. Đi khám lại thì bác sĩ bảo là thần kỳ thế. Khối u không còn, và đặc biệt là gì? Trong máu cũng hết sạch đi, tế bào ung thư rồi. Tất nhiên khi uống thuốc thì các vị nên gì? Nên phát nguyện ăn chay và tụng kinh Địa Tạng nữa, gọi là âm dương hài hòa, tu nhân tích đức hành thiện, cộng thêm phóng sinh tu phúc để kết hợp vào thì nó mới nhanh khỏi bệnh. Làm được như thế thì rất là tốt vậy.